Lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Giảng lễ cha Nguyễn Hữu Hành, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý cha đồng tế và quý ông bà anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội hân hoan mừng đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và trong cái bầu khí của đại lễ này, chúng ta dễ dàng nhận thấy một niềm vui được mời gọi chúng ta cảm nghiệm, mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho hội thánh hai khuôn mặt Phêrô và Phaolô như là hai cột trụ để mà ở nơi đó hội thánh của Thiên Chúa đại diện và hiện diện ở trần gian này được xây nên nơi nền tảng của Phêrô và Phaolô. Tuy Phêrô và Phaolô chịu phúc tử đạo hai ngày khác nhau, nhưng mà để nói lên cái vai trò quan trọng của hai ngài đối với giáo hội, hội thánh đã tổ chức mừng kính hai ngài trong một ngày duy nhất. Và trong bầu khí hôm nay, nếu mà có lẽ chúng ta sẽ để thời gian tìm hiểu về cuộc đời cũng như hoạt động của Phêrô và Phaolô, thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta sẽ không đủ thời gian để đi vào trong các hoạt động của Phêrô và Phaolô. Còn giả như là nếu chúng ta ngày hôm nay giây phút này chúng ta tìm hiểu những giáo huấn của Phaolô và Phêrô để lại trong các thư của Phaolô cũng như các thư của Phêrô, thì có lẽ chúng ta cũng cảm thấy thật khó, bởi vì những tư tưởng thần học của các ngài vẫn như là một thách đố đối với các nhà thần học ngày nay, vẫn cứ như là một lời mời gọi cho các sinh viên thần học mon men đến múc lấy nơi đó những cái tư tưởng và những hiểu biết, những suy tư về Thiên Chúa, về con người và về giáo hội qua mọi thời vẫn cứ có giá trị. Và vì thế mà trong giây phút này có lẽ chúng ta sẽ không hoài bão để nói với nhau về cuộc đời cũng như hoạt động của các ngài, và càng không có ý như là muốn tìm hiểu sâu về các giá trị cũng như những bài học được ghi khắc trong các thư của các ngài. Nhưng ở đây chúng ta sẽ được chỉ cùng nói với nhau khi nhìn vào hai con người Phêrô và Phaolô hôm nay, để mà rút ra nơi đó những suy nghĩ và những bài học cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Điều thứ nhất, tôi cũng xin được mời gọi cộng đoàn khi tôi nhìn đến khuôn mặt của Phêrô và Phaolô hôm nay, thì ý tưởng đầu tiên đến với tôi ấy là mầu nhiệm của sự tuyển chọn. Mầu nhiệm của sự tuyển chọn của Thiên Chúa khi tuyển chọn một con người và xung công con người ấy đi vào và thực hiện một cái ý định của Thiên Chúa nào đó trên cuộc đời của người ấy, thì hình như là những tiêu chuẩn lại đi khác với những tiêu chuẩn của con người chúng ta. Thường thì trong cái khôn ngoan của nhân loại chúng ta, khi chúng ta muốn đặt để một con người nào vào một vị trí nào, thì chúng ta thường đưa ra nhiều tiêu chí, nào là trẻ trung, nào là bằng cấp, nào là khôn ngoan, nào là kinh nghiệm, vân vân. Nhưng đối với Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại không lấy những kinh nghiệm ấy, không lấy những tiêu chuẩn ấy, mà cái tiêu chuẩn Chúa đưa ra là cái tiêu chuẩn mà ngày hôm qua, nếu cộng đoàn chúng ta có điều kiện đi tham dự lễ vọng của lễ thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta sẽ thấy tiêu chuẩn mà Chúa đưa ra ấy là: con có yêu mến thầy không? Chúa hỏi Phêrô đến 3 lần: con có yêu mến thầy không? Và với cái thái độ đáp trả với cả con người của mình, Phêrô trong sự khiêm hạ đã thưa lên với Chúa: lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Và chỉ cần điều đó thôi, Chúa đã sử dụng Phêrô, một con người yêu mến và đặt chọn con người của mình vào vòng tay của Chúa, thì Chúa đã vẽ lên những bản nhạc mà Chúa muốn. Chúa thực hiện những điều mà Chúa muốn nơi công cụ là Phêrô. Còn Phaolô cũng vậy. Tuy Phaolô không được Chúa đặt một câu hỏi trực tiếp như là Phêrô là con có yêu mến thầy không, và Phaolô cũng không có cơ hội để mà trả lời trực tiếp với Chúa như Phêrô rằng lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Thế nhưng mà cả cuộc đời của Phaolô là câu trả lời: lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúng ta sẽ không thể nào mà giải thích được lòng nhiệt thành của Phao-lô trong những chặng đường truyền giáo. Chúng ta không thể giải thích được sự can đảm của Phao-lô mặc dù cho gặp biết bao nhiêu những đe dọa cấm cách và đe dọa giết chết. Thế nhưng Phao-lô vẫn cứ nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chúng ta sẽ không tìm một câu trả lời nào khác nếu chúng ta gạt bỏ lòng mến của Phao-lô đối với Chúa. Cho nên là cả cuộc đời của Phao-lô là một câu trả lời như Phê-rô xưa đã trả lời với Chúa: lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và câu trả lời của Phao-lô là câu trả lời bằng hành động và bằng tất cả những hoạt động nơi cuộc đời của Ngài. Chúa đã để một tiêu chuẩn cho các tông đồ, và những ai đáp ứng tiêu chuẩn ấy thì trở nên môn đệ của Chúa. Mầu nhiệm tuyển chọn của Chúa lạ lùng. Để chọn lựa một con người đứng đầu hội thánh ở trần gian này, Chúa lại không chọn một con người uyên bác, học rộng tài cao, am hiểu kinh thánh, thông thạo luật Môi-se, nhưng Chúa lại chọn một ông dân trài, thất học. Để chọn một con người làm chứng cho Đức Giê-xu Ki-tô phục sinh, thì Chúa lại không chọn những con người hiên ngang và không bao giờ mà phản bội Chúa, thì Chúa lại chọn một con người đã từng giết và bắt hại hội thánh là Phao-lô. Cái mầu nhiệm tuyển chọn ấy nó không phải chỉ đậu trên Phê-rô và Phao-lô mà thôi đâu. Nếu chúng ta ngược lên trên những trang kinh thánh thì ngay từ những giây phút đầu tiên trong sách Xuất Hành và thì chúng ta đã thấy mầu nhiệm tuyển chọn của Chúa đã thực hiện rồi. Để chọn cho mình một người đứng đầu một dân mà Chúa sẽ chọn là dân riêng của Ngài, Chúa không chọn một người cao lớn vạm vỡ, nhưng Chúa chọn một cụ già đã lớn tuổi là Abraham. Rồi để chọn một con người có thể dẫn dân đi ra khỏi nô lệ Ai Cập thì Chúa chọn Môi-se, một con người mà Kinh Thánh nói ông ấy ngọng nghịu chẳng biết nói năng gì. Rồi khi mà dân Chúa đối diện với biết bao nhiêu những khó khăn cấm cách và chiến tranh liên miên ở nơi các quốc gia lân cận, để chọn cho mình một cái người đứng đầu để bảo vệ dân, Chúa lại không chọn một cái người tài thao lược, Chúa lại chọn một người tên là David, nhỏ nhắn nhất trong các anh em và là người chăn dê. Rồi bước qua Tân Ước chẳng hạn, Chúa chọn một người làm và cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc. Chúa cũng không chọn nơi đài các cao sang, mà Chúa lại chọn một thôn nữ quê mùa chẳng ai biết đến, một thôn nữ tên là Maria. Rồi hôm nay, để chọn một người đại diện cho hội thánh là bảo vệ đức tin của hội thánh ở trần gian, Chúa lại chọn một con người chối Chúa. Không phải là chỉ chối một lần mà là chối đến ba lần với ba cấp độ khác nhau. Lần đầu tôi không hiểu là chị nói gì. Lần thứ hai tôi không biết ông ấy là ai cả. Lần thứ ba tôi thề rằng tôi không biết ông đó là ai cả. Với ba cấp độ khác nhau và mãnh liệt lắm. Thế nhưng một con người đã chối Chúa thì Chúa lại đặt để là con người sau khi trở lại. Chúa nói với Phê-rô mà, một khi anh trở lại thì anh sẽ nâng đỡ đức tin của anh em mình. Phê-rô đã trở nên một con người như vậy. Phao-lô cũng thế. Để trở nên một con người làm chứng cho tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô phục sinh, Chúa lại chọn một con người đã từng tra tay bắt bớ và giết chết các Ki-tô hữu. Chúa vẫn cứ thực hiện những sự chọn lựa như vậy. Và Chúa vẫn cứ mời gọi tất cả những ai muốn bước theo Chúa làm môn đệ, hãy cho Chúa một câu trả lời: anh em có yêu mến Thầy không? Và chỉ cần lời yêu mến của chúng ta thôi, như chúng ta vừa nói với nhau đó, cái lời yêu mến của chúng ta thốt ra từ trong tâm và cả con người của mình, thì Chúa sẽ biến chúng ta trở nên những công cụ hữu hiệu trong tay Chúa mà thực hiện những điều mà quá những cái điều mà chúng ta dự kiến. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau khi nhìn vào khuôn mặt của Phê-rô và Phao-lô hôm nay ấy là cái điều gì đã khiến cho các ông có được sự chọn lựa là yêu mến như vậy? Thưa ấy là bởi vì hình như là cuộc đời của Phêrô và Phaolô hôm nay luôn đặt mình trước một cái câu hỏi mà Tin Mừng hôm nay mới nói với chúng ta đấy. Chúa hỏi các tông đồ rằng: người ta nói thầy là ai vậy? Người ta nói con người là ai vậy? Tất cả các tông đồ đều nhăn nhẩu để mà tranh nhau trả lời câu hỏi của Chúa. Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người khác thì bảo là Elia, người khác nữa gọi là Jeremia hay là một tiên tri nào đó. Người ta nói, người ta trả lời như vậy. Nhưng Chúa không muốn nghe những cái lời người ta nói, và Chúa muốn là anh em nói thầy là ai. Câu nói trước thì các tông đồ vội vàng tranh nhau trả lời, nhưng câu nói thứ hai thì không phải ai cũng trả lời, rụt rè. Để rồi đến cuối cùng, Phêrô đã đại diện các tông đồ lạy thầy: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Hôm nay cũng vậy, Chúa đang hỏi chúng ta: các anh em nói thầy là ai? Có lẽ nếu hỏi một câu này, chúng ta sẽ có một cái tình trạng như các tông đồ. Chúng ta sẽ giơ tay lên và nói rằng: thưa cha, và thưa, nếu như Chúa hiện diện ở đây thì có thể nói là thưa Chúa, Chúa là Thiên Chúa ngôi thứ hai, Chúa xuống thế làm người, Chúa chịu nạn, chịu chết, Chúa sống lại, vân vân. Tất cả đều đúng. Nhưng mà cái đúng đó là cái đúng của đức tin hội thánh chuyển cho chúng ta, và chúng ta lãnh hội được trong tất cả những cái lớp giáo lý mà chúng ta được thụ huấn. Thế nhưng mà cái quan trọng Chúa hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Cái câu hỏi này là một câu hỏi không phải đợi chờ một câu trả lời duy nhất cho một lần, cho mãi mãi. Nhưng câu hỏi này đợi chờ câu trả lời, và câu trả lời ấy là câu trả lời rất khác nhau. Có thể lúc này câu trả lời của chúng ta khác. Một chút nữa thôi ra khỏi nhà thờ này, câu trả lời của chúng ta Đức Kitô là ai sẽ khác. Rồi khi chúng ta đi vào trong gia đình, trong công sở, trong nơi chúng ta làm việc, một câu hỏi lại vang lên: Đức Kitô là ai? Nhưng có muôn vàn câu trả lời khác nhau. Và vì thế mà câu hỏi này luôn luôn được đặt ra nơi cuộc đời các tín hữu. Ở nơi Phêrô và Phaolô cũng vậy. Câu hỏi này như là một câu hỏi đặt trước mắt các ông, để rồi từ đó chi phối tất cả lối sống, chọn lựa và cung cách đối xử của các ông đối với mọi người. Nó quy chiếu trên cái câu trả lời của cái câu hỏi hôm nay: Đức Kitô là ai? Và tùy cái câu trả lời ấy mà tôi có một hành động tương xứng với câu trả lời. Nếu Đức Kitô là Chúa của tôi thì hành động của tôi sẽ khác. Còn nếu Đức Kitô là một ai khác thì hành động của chúng tôi cũng sẽ khác. Vì thế mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, hai con người đặc biệt và hai đại thánh của giáo hội. Chúng ta xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô ban cho mỗi người chúng ta, những con người đã đón nhận đức tin từ chính những cái sinh mạng và máu của các ngài đổ ra để mà sống với chúng ta trong đức tin ngày hôm nay, thì xin cho tinh thần của các ngài, xin cho cái xác tín Đức Kitô là Chúa cuộc đời của các ngài thì hôm nay cũng sẽ trở nên xác tín của chúng ta. Và cái xác tín đó nó phải dẫn chúng ta đến những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ dừng lại ở nơi những tuyên xưng, lời nói và ngôn ngữ. Cùng nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ban cho chúng ta: xưa kia Phêrô đã dẫn trọn vẹn con người của mình để đáp lại lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Phaolô cũng lấy cả con người của mình để mà trả lời cùng một câu hỏi: thầy biết con yêu mến thầy. Thì ngày nay xin cho mỗi người chúng ta ngày mỗi ngày cũng trong khiêm hạ để thưa lên với Chúa: lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Amen.